Đây là chương trình Chuyện Quê Nhà do Mai Ly, luật sư Đinh Thạch Bích và Hồng Phúc phụ trách. Chương trình này sẽ đến với quý vị những tin tức và bình luận về những chuyện đã và đang xảy ra trên quê hương Việt Nam yêu dấu, ngàn trùng xa cách. Chúng tôi xin kính mời quý vị thính giả cùng đón nghe.
Vâng, thưa quý vị thính giả từ miền đất đỏ của tiểu bang Oklahoma, Mai Ly xin được kính chào tái ngộ cùng quý vị thính giả ở khắp bốn phương đang theo dõi các chương trình của Đài Phát thanh Việt Nam phát đi từ Oklahoma City, tiếng nói của người Việt quốc gia không chấp nhận cộng sản. Sau đây chúng tôi xin mời quý vị cùng chúng tôi đến với chương trình Chuyện Quê Nhà. Mai Ly xin được kính chào luật sư Đinh Thạch Tích và ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, xin kính chào quý khán giả của Đài Việt Nam. Chào cô chương trình của Mai Ly và chào tái ngộ ông Hồng Phúc.
Dạ, từ Wichita, Kansas, chúng tôi xin được kính chào toàn thể quý vị khán giả của Đài Phát thanh Việt Nam và xin được kính chào tái ngộ luật sư Đinh Thạch Bích và cô Mai Ly, người điều hợp chương trình ạ.
Dạ vâng, xin được kính chào luật sư, kính chào ông Hồng Phúc và thưa hai vị cũng như quý vị thính giả, mới đó một tuần lễ đã trôi qua. Giờ đây chúng ta lại đến với nhau trong chương trình Chuyện Quê Nhà và chúng ta sẽ bàn thảo về những vấn đề vừa mới xảy ra liên quan tới Việt Nam trong tuần lễ vừa qua. Thì thưa ông Hồng Phúc cũng như thưa luật sư, theo hãng tin của Pháp Quốc là AFP, trong một thông báo vào hôm nay thì bà Andre Gigorgita, giám đốc ban châu Á của Liên đoàn Quốc tế Nhân quyền FIDH đã cho biết là bà Debbie Shortheart, tổng thư ký của tổ chức, đã bị chặn tại sân bay Nội Bài ở Hà Nội và bị tạm giữ trong suốt 15 tiếng đồng hồ trước khi bị trục xuất qua Malaysia vào sáng sớm hôm nay. Thì thưa hai vị, trước hết thì Mai Ly xin ông Hồng Phúc tường thuật một cách chi tiết hơn để quý vị thính giả được biết rõ về vấn đề này. Và sau đó thì Mai Ly xin mời luật sư, thưa luật sư, bà tổng thư ký của một tổ chức có tính cách thế giới như vậy mà cũng bị như thế này thì không hiểu là như thế nào, chắc chắn là phải nghe ý kiến của luật sư về vấn đề này. Xin mời ông Hồng Phúc và Hồng Phúc thưa ông.
Dạ, xin cảm ơn cô và thưa quý vị thính giả. Đây là một cái vấn đề mà chúng ta thấy người cộng sản trở nên mỗi ngày một lộng quyền và đang siết chặt cái vấn đề nhân quyền tại ở quê nhà. Cái lý do vì sao thì chúng tôi xin được trình bày sau. Trước hết là thưa quý vị, hai nhà lãnh đạo về nhân quyền tới Việt Nam để dự cái diễn đàn kinh tế thế giới, gọi tắt là WEF, WEF, tại Hà Nội, và đã bị cấm nhập cảnh. Theo cái hãng thông tấn của AFP và Reuters đó, thì thông cáo cho biết là Hội Ân xá Quốc tế cho biết là giám đốc, nghĩa là cấp cao, biết thực hiện công ước mà mình kêu là cao cấp đó, điều hành toàn cầu của cái tổ chức này, đồng thời là ông Mina Temple thì đã bị từ chối nhập cảnh ngày mùng 10 tháng 9 và ngày hôm qua hôm trước. Dạ, thế mùng 9 tháng 9 thì tổng thư ký Liên đoàn Nhân quyền Quốc tế là bà Debbie Stockhart thì cũng bị chặn, không cho phép nhập cảnh khi bà đi tới phi trường Nội Bài ở Hà Nội. Và cái sự kiện cái ngoại giao lớn nhất này, đây là một trong những cái biến cố đối với các hội nhân quyền thế giới vào năm 2018 và họ rất ư là bực bội cho vấn đề này. Cái phó giám đốc phụ trách cái tổ chức châu Á của Human Rights, đó là Human Rights Watch, là bằng cái tổ chức theo dõi về nhân quyền đó, là ông Phil Robertson. Ông này phát biểu với rất nhiều điều mà làm chúng ta thấy rằng cái vấn đề đây không phải là một cái chuyện giỡn mặt với nhà cầm quyền cộng sản được. Ông nói cái quyết định của Việt Nam đó, cấm cửa hai nhà lãnh đạo nhân quyền quốc tế hàng đầu là điều vô cùng hổ thẹn, đã phơi bày cái bản chất đàn áp của chính quyền tại Hà Nội. Ông ông cho rằng đây là cái dấu hiệu cho thấy nhà cầm quyền Hà Nội đang tiến vào một cái giai đoạn quyết đoán hơn, và trong thời gian tới họ sẽ tăng cường đàn áp cho vấn đề nhân quyền. Vẫn theo lời của ông Phil Robertson, hành động đó cho thấy là Việt Nam đang đi qua một cái giai đoạn quyết đoán hơn nhiều và sẽ tăng cường đàn áp trong những ứng xử với cộng đồng quốc tế. Việt Nam đang tìm cách bưng bít không cho người dân ở trong nước được tiếp cận với bất cứ một cái ý kiến nào về nhân quyền hoặc là cái xã hội dân sự đến từ phía ngoài của Việt Nam. Vẫn theo lời của ông Phil Robertson, thì ông cho rằng vì ông Trump không đề cập gì tới nhân quyền, nên nhà cầm quyền Việt Nam và đặc biệt là Bộ Công an, họ nhận ra một cách rõ rệt rằng là họ có thể làm bất cứ điều gì mà không sợ bị trừng phạt. Đó là điều mà họ đang làm. Họ đang tìm cách để cản đường những người chỉ trích hay đang tìm về vấn đề Việt Nam phải đối mặt. Họ đang tìm cách ngăn chặn thông tin, bịt miệng giới chỉ trích. Và năm tới, họ sẽ đưa ra cái luật an ninh mạng, rốt cuộc họ có thể chặn luôn cả việc vấn đề Internet của các người mà sử dụng. Và phó giám đốc đặc trách cái châu Á tổ chức Human Rights Watch này, tức là ông Phil Robertson, thì ông nói trước cái tình hình này, cộng đồng quốc tế và các tổ chức nhân quyền quốc tế phải tiếp tục hậu thuẫn cho những nhà tranh đấu cho nhân quyền và các tổ chức xã hội dân chủ ở trong nước. Những người mà ông cho là đã can đảm đứng lên để đòi lại các cái quyền căn bản của con người. Thành ra ông nói, và nhà nước Cộng sản á, càng đàn áp bao nhiêu, thì những cái thành phần đối lập càng phản đối và mạnh mẽ hơn bấy nhiêu. Do đó, ông nghĩ rằng quốc tế không thể làm ngơ trước những cái hành động quyết đoán, những cái hành động coi thường cái trình mang giao quốc tế và cái vai trò của các quan theo dõi nhân quyền ở trên thế giới một cách tự địa như thế này. Thì đấy là cái lời phát biểu của ông phó giám đốc phụ trách châu Á của cái tổ chức theo dõi nhân quyền là Human Rights Watch này. Đã chưa? Xin được trở lại với cô và luật sư.
Thưa luật sư có thấy là cái chuyện này nó ngộ hay không thưa luật sư? Tại vì từ trước tới giờ đó, nếu mà chúng ta đi qua một quốc gia khác thì trước khi chúng ta đi, chúng ta mua vé máy bay và chúng ta xin visa, thì nếu mà họ cho chúng ta đi ra, họ chấp nhận đó thì chúng ta đi, và khi tới đó không bao giờ ta đuổi chúng ta về. Trong khi ở Việt Nam thì họ chẳng nói gì tới lúc mình đi tới lãnh thổ của họ, thì lúc bây giờ họ lại giữ mình lại rồi họ lại đuổi mình về. Thưa luật sư, chắc trên thế giới này chỉ có Việt Nam là như vậy thôi phải không ạ? Luật sư có nghĩ rằng là đây là một cái cách đối xử rất là thậm tệ hay không thưa luật sư, và thiếu gọi là thiếu văn hóa đó thưa luật sư?
Vâng, thiếu văn hóa với thậm tệ thì chính quyền Việt Nam Cộng sản là đệ nhất trên thế giới này. Cái bà này bà đến Hà Nội là bà dự cái hội nghị về kinh tế chứ có về vấn đề nhân quyền đâu. Mà vì bà trước đó bà đã có những thành tích về đấu tranh nhân quyền, cho nên nó tự để tên bà vào sổ đen. Và ngay tại phi trường nó chặn bà lại. Mà đặc biệt đó, rất là quái đản, là bà đến là chính quyền Việt Nam Cộng sản có thơ mời đàng hoàng. Người ta đến vì thơ mời của anh, mà anh lại đuổi người ta ra. Thì chứng tỏ rằng cái bản án thế giới dành cho các anh ấy là lũ khỉ đột lên làm người. Nó rõ ràng lắm rồi. Và không lấy gì làm lạ là cái hội nghị về kinh tế thế giới này ở Hà Nội là một cái hội nghị thường lệ, thường niên, đến ngày đến giờ đó thì người ta họp thôi. Nhưng mà vì chính quyền Việt Nam Cộng sản đang chết chẹt giữa cái cuộc chiến tranh thương mại, chiến tranh mậu dịch giữa Trung Cộng và Mỹ, và anh ấy lo nhất là ở Việt Nam, cuộc biểu tình ngày 10 tháng 6 vừa qua làm cho anh Việt Nam Cộng sản anh hoảng sợ. Cái gì mà khác thường là anh đối phó anh phó sản. Cái bà này bà đến về kinh tế, về đến về nhân quyền đâu. Mà là nó đuổi bà đi, mà nó đuổi bà đi mà trong khi bà ra được giấy mời của chính quyền Hà Nội. Thì chính quyền Hà Nội cắt nghĩa làm sao về cái chuyện mà ứng phó sản như thế này. Anh ơi, tôi cho rằng cái những cái ứng phó sản này chứng tỏ rằng chế độ của nó đến ngày giờ sắp sụp đổ rồi, cho nên nó hoảng hốt. Mạnh ra anh nào anh phản ứng theo cái phản ứng anh được đào tạo ra để phản ứng. Nên ra là cái chuyện này đối với tôi không gì làm lạ, là về phương diện quốc tế khi anh hội nhập vào thế giới mà thế giới bảo anh ký cái gì anh cũng ký, từ hội đồng nhân quyền cái gì là của Liên Hiệp Quốc mà các tổ chức quốc tế cái gì anh cũng ký đó, nhưng mà anh ký xong rồi về anh làm một anh làm khác đi, hai là anh lên lên lèo lèo, ba là anh làm ngược lại. Đấy là cái mà mọi người đã đánh giá rằng cái bọn dép dâu nón cối này nó hội nhập vào thế giới với cái tác phong như thế thì thế giới ngày hôm nay không có lạ gì nữa, và một đến một ngày nào đó thì nó sẽ lãnh cái hậu quả và nó không thay đổi được cái bản chất của nó, thành ra là cái bản chất của nó sẽ bị loài người loại bỏ mà thôi. Tôi xin hết.
Dạ vâng, xin được cảm ơn luật sư. Thưa luật sư, thưa ông Hồng Phúc và thưa luật sư, trong khi Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng đang có chuyến viếng thăm Nga, hãng tin TASS của Nga cho hay, trong bối cảnh Việt Nam đang tăng cường năng lực phòng thủ của mình, Việt Nam đã đặt mua các vũ khí và dịch vụ quân sự của Nga trị giá hơn 1 tỷ đô la. Thì thưa luật sư và thưa ông Hồng Phúc, trước hết là Miley xin mời ông Hồng Phúc cho biết chi tiết rõ ràng hơn về vấn đề này. Và sau đó thì Miley xin được đặt câu hỏi kế tiếp với luật sư. Xin mời ông Hồng Phúc, thưa ông Hồng Phúc.
Dạ, xin cảm ơn cô. Dạ, thưa quý vị thính giả, thưa cô và luật sư. Cái chuyến thăm của ông Nguyễn Phú Trọng ở bên Nga vừa rồi đó, thì nó có nhiều cái đề tài mà có vẻ bí ẩn ở đằng sau lắm. Thế nhưng mà cái trước hết đó, thì đây là mình nói qua cái lời loan báo của các cơ quan thông tấn quốc tế, đặc biệt là của thông tấn xã TASS của Nga đó. Dạ. Thì Hà Nội đó là một khách hàng lớn thứ ba của Moscow, của mặt cơ quan, trong các cái thương vụ mua bán vũ khí. Và theo báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Quốc tế Stockholm, tức là Thụy Điển, họ còn đưa ra một cái nhận xét như thế trong một năm qua. Rõ ràng là Cộng sản Việt Nam cũng chuẩn bị ghê lắm, chứ không phải là không. Nhưng mà tôi không biết họ chuẩn bị để làm gì. Họ có thể dùng những cái đó để họ chống lại phương Bắc hay không? Trong khi họ đã cúi đầu xuống để họ chấp nhận mọi làm cái đấy, đệ tử của đàn em. Và thế thì người ta nói rằng trước các cái đơn đặt hàng mới nhất này đó, thì quân đội Việt Nam đã mua 6 chiếc tàu ngầm loại kilo, và một cái loại tàu ngầm tấn công có khả năng rất mạnh, lặn sâu và đi rất êm, và mua một số chiến đấu cơ và các cái thiết bị quân sự khác của Nga. Thì hai bên đã bày tỏ cái lòng và cái sự phát triển quan hệ hợp tác quốc phòng và an ninh. Đấy là cái điều mà họ mới tuyên bố trong ngày thứ sáu mùng 7 tháng 9 vừa qua, trong cái chuyến viếng thăm của ông Nguyễn Phú Trọng đối với lại mặt cơ quan. Và ông Nguyễn Phú Trọng được ông Putin tiếp đãi thì đây là năm học. Và theo cái báo cáo của Viện Nghiên cứu Hòa bình Stockholm ở Thụy Điển, thì Việt Nam có những cái đơn đặt hàng lớn đối với lại vũ khí mua của rất nhiều nước khác, ví dụ mua của Do Thái, mua của Belarus và mua của Cộng hòa Czech. Là các cái nước nằm trong danh sách 25 nước xuất khẩu vũ khí nhiều nhất trên thế giới, lớn nhất trên thế giới bây giờ. Và Hà Nội gần đây cũng mua vũ khí của Mỹ nữa, nhưng mà cái con số đó thì thấy nó cũng không có bao nhiêu, có lẽ mua để làm quà, mua để tạo tình cảm thôi, chứ mua có 100 triệu đô la thì mua được cái gì, chúng tôi nghĩ không có là bao nhiêu cả. Thế ngoài ra cái vấn đề hợp tác quân sự và mua vũ khí đó, thì nhiều cái chủ đề quan trọng khác cũng được bàn tới trong cái chuyến đi của nhà lãnh đạo Cộng sản Việt Nam là Nguyễn Phú Trọng. Trong lĩnh vực dầu khí đó, là Mạc Tư Khoa và Hà Nội đã đồng ý với nhau để phát triển các cái khu vực thăm dò và khai thác ở ngoài khơi Việt Nam. Đấy là họ ra thông cáo chung và cam kết với nhau như vậy. Bởi vì sao? Các công ty dầu khí trước đây của các nước khác, trong đó có cả Nga đó, đến khai thác và bị Trung Cộng đuổi đi. Và rồi tự nhiên cũng chìm xuồng, không có năng gì nữa. Thì ông Nguyễn Phú Trọng lần này qua đó có thể là đưa ra một những cam kết chắc chắn nào của Nga để mà có thể trị được cái anh Trung Cộng. Chứ làm cái này vừa mất mặt mà lại vừa thiệt hại quyền lợi lắm. Dạ. Và trong cái thông cáo chung còn nói thêm là lãnh đạo hai nước nhất trí hợp tác trong các hoạt động dầu khí ở thềm lục địa Việt Nam phù hợp với luật pháp quốc tế. Tức là các ông vẫn đem cái chủ quyền của Cộng sản Việt Nam ra để mà ông dằn mặt bên Trung Cộng. Thế nhưng mà cái vấn đề là có dám làm hay không, đó mới là cái điều quan trọng. Và đặc biệt nhất là trong cái vấn đề tài chính và tiền tệ đó, thì không hiểu làm sao mà ông ở cái khoa bên ở Hà Nội đó, hai bên đồng ý sẽ tạo điều kiện mở rộng sử dụng đồng nội tệ của hai nước. Tức là mà anh xài đồng rúp mà anh xài đồng tiền đồng của Việt Nam, đồng gọi là bằng giấy đó, ra để thanh toán song phương. Nghĩa là trao đổi qua lại mua bán với nhau bằng tiền của mỗi nước. Ý họ muốn cho hạ giá cái đồng đô la của Hoa Kỳ trên quốc tế. Ngày hôm nay hóa đồng đô la đó là một cái vũ khí rất mạnh mẽ. Các quốc gia trên thế giới đều phải sử dụng nó làm đằng cái đơn vị để mà thanh toán con các cái sự mua bán co lại với nhau. Mà anh nào bây giờ mà không dùng đồng đô la đó, mà đi ra ngoài, cái đất nó ra đó, thì chắc chắn là cũng chết với Hoa Kỳ. Mà anh cũng đặc biệt là anh Iran bây giờ cũng vậy. Không có đô la là chết, không đi giao dịch với ai, không mua được với ai cả. Thành như là cái sức mạnh của Hoa Kỳ, ngoài vấn đề quân sự và khoa học ra đó, thì vấn đề tài chính của họ rất vững, cho nên họ cầm trịch được trong cái sự giao thương ở trên thế giới. Thành thử ra, bên hai anh vẫn còn cam kết với nhau là tạo điều kiện mở rộng sử dụng đồng nội tệ của hai nước trong việc thanh toán song phương và thúc đẩy vai trò của ngân hàng liên doanh Việt-Nga nhằm phục vụ cho các cái dự án hợp tác ở trong nước và hai bên. Thì đấy là những cái cam kết. Cam kết thì cam kết, làm được hay không, đó mới là vấn đề quan trọng. Nào, xin được trở lại với cô Mai Ly một lần.
Dạ, xin được cảm ơn ông Hồng Phúc. Khi ông Hồng Phúc giải thích về vấn đề này, tự nhiên Mai Ly cũng đặt câu hỏi, thưa ông, nếu như mà cái sự giao kết này nó trị giá tới 1 tỷ đô la của Mỹ đó, thì không biết là bao nhiêu vali mới chứa hết tiền Việt Nam với đồng tiền ruby để tương đương với 1 tỷ đô la, thưa ông. Không biết là luật sư nghĩ sao về cái sự trình bày của ông Hồng Phúc. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Tôi rất hoan nghênh ông Hồng Phúc đã liên hệ cái mua bán vũ khí này với cái đồng đô la, là bởi vì hiện nay ông Donald Trump ông đưa ra một cuộc chiến tranh mậu dịch thương mại thuế xuất toàn thế giới và các nước nhốn nháo cả lên, và anh cầu thì anh phá vây bằng cách là anh củng cố lại những cái liên quan thương mại giữa các anh với các nước chư hầu, và anh đã đi đến cái thỏa thuận rằng thì bây giờ Mỹ nó bao vây mình như thế này thì mình chơi với nhau, không chơi với Mỹ nữa, và không chơi với nhau, chơi với nhau thì hai bên sử dụng cái đồng tiền chung chứ không có dùng đồng đô la nữa. Và khi mà ông Hồng Phúc nhắc tới cái chuyện ở Mạc Tư Khoa, nó cũng nói đến cái vấn đề là hai bên giao dịch với nhau bằng đồng tiền rút chứ không phải đồng đô la nữa. Thì tôi thấy rằng cái vấn đề này nó liên hệ với nhau trong cái trật tự thế giới mới mà ông Donald Trump ông đưa ra. Ông dùng tất cả các sức mạnh của nước Mỹ để sắp đặt lại cái trật tự thế giới này. Và trong cái trật tự thế giới mới này thì nước Mỹ đã nói rõ rằng trong tháng 3 năm 2018 rồi, nước Mỹ đưa ra cái chính sách quốc phòng và lên án rõ ràng là hai nước, Nga là một tàu là hai, là đe dọa đến sự an ninh của nước Mỹ. Và vì thế cho nên anh Nga, anh phá vây một kiểu khác và anh tàu anh phá vây kiểu khác. Và bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng lại sang Nga mà nói những chuyện, đọc cái thông cáo chung nó nói rất là tê lơ mơ. Nhưng mà ông Hồng Phúc đã nhìn ra vấn đề đó là, thì tôi thấy rằng thì nó ở trong cái sắp đặt là trật tự thế giới mới, là những thằng những tên cộng sản sống sót và các tay gai sai chư hầu của nó đang bị vất vả vì cái sắp đặt là trật tự thế giới mới của ông Donald Trump. Và như ông Hồng Phúc nói, nước Mỹ là nước mạnh nhất về kinh tế tài chính trên toàn thế giới. Và tôi theo dõi cái sức mạnh về nước Mỹ là có những quyển sách của các nhà nghiên cứu đã biết rõ ràng là bất cứ anh nào đụng đến đồng đô la là một, đồng tư giàu hỏa là hai, cái đó nước Mỹ gọi là petrodollar policy. Và bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng này sang anh Nga cũng là đưa ra mua vũ khí 1 tỷ đô la, thì cái đó chỉ là cái che đậy thôi. Tiền nó mà mua 100, mua của Mỹ mà chỉ có 100 triệu tiền nó mà mua. Anh sẽ mua bằng cách là trao đổi thương mại theo cái kiểu mấy nghìn năm trước đấy, người ta gọi là barter business, barter bartering, là trao đổi hiện vật. Anh đưa cho tôi miếng giò thì tôi thò chai rượu để đổi đấy. Và bây giờ thay vì miếng giò và chai rượu thì anh dùng đồng tiền nội tệ của các anh ấy để giao dịch với nhau, để tránh cái sự áp lực của đồng đô la. Và để xem rằng là những cái trò khỉ này có né được ông Donald Trump không, là khi các anh mà né cái đoàn thương mại và ổ dịch này của Donald Trump, cứ né được cứ nâng được đồng đô la đó. Anh tôi thấy là mấy anh cộng sản sống sót này né đòn một cách rất là vất vả. Và tôi, ông Hồng Phúc có bổ túc gì thêm không?
Dạ không ạ, xin cảm ơn luật sư.
Dạ vâng, thưa ông Hồng Phúc cũng như luật sư, ngày hôm qua 12 tháng 9 thì Tân Hoa Xã loan tin Việt Nam và Trung Quốc hứa hẹn thúc đẩy hơn nữa mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai quốc gia. Tân Hoa Xã cho biết thêm lời cam kết trên vừa được tuyên bố tại buổi gặp gỡ giữa Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc với Phó Thủ tướng Quốc vụ Viện Trung Quốc Hồ Xuân Hoa ở Hà Nội, nhân dịp ông Hồ sang dự Hội nghị Diễn đàn Kinh tế Thế giới về ASEAN năm 2018. Thì xin ông Hồng Phúc vui lòng cho quý vị khán giả được biết chi tiết về vấn đề này, thưa ông.
Dạ. Thưa quý vị khán giả, thưa cô và luật sư, cái vụ này nó cũng là một cái vụ lại bắt cá hai ba tay. Nghĩa là bây giờ anh Nguyễn Phú Trọng đi qua Nga, rồi cũng giá dinh là mua cái này, mua cái kia, mua cả tỷ đô la vũ khí của Nga nọ kia. Thật sự ra chưa biết có mua hay không, hay cũng chỉ là mua bằng mồm trên giấy tờ cho nó có để mà khua chiêng gõ trống thôi. Thế thì một mặt khác là cái thân nô lệ nó khổ lắm, nó làm dùng ven bên đó thì bắt đầu anh về lại cả cái ông tàu bên này, rồi bên tàu ông mất lòng, dạ ông giận. Thành thì ra tại cái hội nghị đó thì không biết là bị áp lực hay như thế nào, nhưng mà hai ba tên phó thủ tướng của cộng sản mới lại thủ vừa tướng của cộng sản Việt Nam đó đều rất là lớn tiếng tuyên bố nghĩa là hợp tác chiến lược này kia đối với lại anh tàu, để chứng tỏ rằng anh này vẫn là một cúc cung, là bái tỏ của đàn anh chứ không có phải dám bỏ đàn đi đâu cả. Thì trong cái buổi gặp gỡ của ông phó thủ tướng Hồ Xuân Hoa nói rằng lãnh đạo Việt Nam và Trung Quốc đã thực hiện những cái chương trình cấp cao và các kế hoạch chiến lược cho sự phát triển mối quan hệ song phương của hai nước. Ông Hồ nhấn mạnh rằng là Trung Quốc sẵn sàng làm việc với Việt Nam theo hướng mà lãnh đạo của cả hai phía đã thống nhất với nhau, nhằm thúc đẩy cái mối quan hệ hợp tác chiến lược toàn diện của Việt Nam và Trung Quốc. Điều đó rằng những cái gì mà ông Tập Cận Bình đã ra lệnh rồi thì nghĩa là hai anh Việt Nam lên tàu con ở dưới thì bắt buộc là cứ thế mà làm chứ không dám cãi. Đấy là cái điểm thứ nhất. Cái điểm thứ hai đó thì cái ông Tân Hoa Xã nó lại loan tin, nó dẫn cái lời của ông Nguyễn Xuân Phúc và Thủ tướng Cộng sản Việt Nam đã tuyên bố với lại trước báo chí đó, là Việt Nam luôn luôn đặt ưu tiên hàng đầu đối với quan hệ hợp tác với Trung Quốc, và Việt Nam sẽ tham gia vào sáng kiến một vành đai một con đường của Trung Quốc. Ra cái này nó mới là đau, Việt không tấn Việt Nam không có dám loan tin, mà ngược lại thì cái chính anh Tàu anh loan tin cái tin này, anh nói ra mà anh Việt Nam bây giờ không dám cải chính thì chết, mà không cải chính nhá thì anh này coi như nó gắn vào mồm anh này những cái chuyện mà anh này không biết có nói không, nhưng mà cũng bắt buộc phải nhận thôi, im lặng tức là nhận thôi. Dạ. Tiếp theo cái truyền thông ở trong nước đó, thì trong cái cuộc gặp này thì Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc của họ đó cũng có đề cập đến vấn đề Biển Đông, và anh này cũng nói một tí để cho nó cũng đỡ mất mặt. Ông nhấn mạnh rằng hai bên cần tiếp tục thực hiện nghiêm túc sức chung của lãnh đạo cao cấp của hai nước và tuân thủ mọi luật lệ của quốc tế. Là thưa quý vị, tuân thủ luật quốc tế mà Trung Cộng nó không tuân thì chả làm gì nó cả. Mình phải tuân, anh Việt Cộng phải tuân đấy. Chứ còn cái anh Trung Cộng nó không tuân làm gì nó. Và trong cùng cái ngày mà diễn ra cái cuộc gặp gỡ của Thủ tướng Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc và Phó Thủ tướng Trung Quốc Hồ Xuân Hoa đó, thì Phó Thủ tướng Việt Nam tên là Vương Đình Huệ có cái buổi hội đàm với lại Phó Thủ tướng Trung Quốc là Hàn Chính tại thành phố Nam Ninh, và nhân cái dịp hội nghị thượng đỉnh thương mại và đầu tư của Trung Quốc ASEAN đó, và trong cái hội trợ trong thì lần thứ 15 thì trong cái buổi 15 thì trong cái buổi hội đàm này, Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ của Cộng sản Việt Nam đã đề nghị với Trung Quốc tìm kiếm giải pháp để cải thiện tình trạng nhập siêu của Việt Nam và giải quyết các vướng mắc cho các công trình dự án do doanh nghiệp Trung Quốc đầu tư tại Việt Nam. Thì đây là những cái nội bộ của các anh ấy, anh cũng nhân cơ hội này chỉ phải nói ra. Thế cái vấn đề mà giải quyết các cái vấn đề doanh nghiệp của Trung Quốc ở Việt Nam là gì? Là các cái hãng nó qua đi nó làm cha, nó làm những cái khu vực của nó riêng biệt ra, kiểu như là khu, chưa phải là đặc khu, mà cũng như đặc khu. Nó có lính gác, nó có security, nó có mọi thứ ở trong cái khu vực đó, mà công an Cộng sản Việt Nam không dám vào. Đó là những cái nhóm bọn nó. Rồi vấn đề tàu đánh cá của Việt Nam đi vô đánh cá, nó cứ bảo khu này là của nó, khu kia là của nó, không nghe lời nó bắn chìm tàu cho mà kệ. Tất cả những cái tình trạng đó, bây giờ các anh cũng há mồm nói lép nhép vậy thôi, chứ cũng chưa dám cứng đầu để phản đối. Thì trong cái nội bộ, cái tình trạng mà kêu là đàn anh, đàn em mà môi hở răng lạnh nha, bây giờ nó cứ một ngày nó một rõ mãi ra. Mà anh Cộng sản Việt Nam thì ngập đắng nước cay, cứ phải nhịn. Như cái ngày nào mà quân tàu người ta nó đánh chiếm đảo Gạc Ma, chỉ huy trưởng mà người ta nói đó là ra lệnh cũng có 10 cái thời đó, ông ra lệnh là không được nổ súng, là đứng làm cái bia thịt cho bên kia nó bắn chiến sĩ của Cộng sản Việt Nam. Nó có những cái sợ thiệt mà nhục nhã không thể nào nói được. Thì đây là đến cái lúc mà cái bọc nó lâu ngày nó cũng phải bể ra. Thành thực ra người ta cứ nhìn dần để thấy cái sự anh em hữu hảo của chúng nó với nhau đi ở đâu. Dạ, xin được trở lại với cô Mayli và luật sư.
Dạ, thưa luật sư nghĩ sao theo ý kiến của luật sư, thưa luật sư?
Vâng, tôi thấy rằng có lẽ ông Hồng Phúc đã theo dõi cái vấn đề này rất kỹ lưỡng. Tôi cũng theo dõi vấn đề này rất kỹ lưỡng. Là ngoài những cái tuyên truyền thì chúng ta thấy rằng nó khoe khoang rằng hai nước sẽ quan hệ thương mại mậu dịch với nhau như thế nào. Tôi đọc qua các tài liệu này rồi nhưng mà tôi quên mất rồi. Tôi đề nghị ông Hồng Phúc nói ra những cái khoe khoang của nó là nó sẽ các công ty của tàu sẽ đầu tư vào Việt Nam như thế nào và để tránh né cái chiến tranh mậu dịch của Mỹ đó. Tôi đề nghị ông Hồng Phúc cho thêm những chi tiết này.
Dạ vâng, tôi hiện giờ thì như là tôi đã biết đó, cái chiến thuật của tàu bây giờ là không còn đường chạy trong vấn đề tăng thuế của ông Phương. Mà tăng thuế như lên á thì anh tàu chết, hàng lên giá không ai mua nữa. Do đó họ đã nghĩ đến cái chuyện di tản chiến thuật, nghĩa là bắt đầu bây giờ họ đã túa ra rồi chứ không phải còn lâu nữa. Trung Cộng đã di tản một số, đặc biệt là Việt Nam, một số nhà máy để làm gì? Sản xuất ở tại trường Việt Nam, dán mặt Việt Nam. Mà đấy là một cái điều có thể tạm gọi là hợp lý trên nguyên tắc, bởi vì nó sản xuất tại Việt Nam thật, chứ không phải là nó sản xuất bên kia nó đưa qua nó dán không. Nó có sản xuất có như vậy, rồi nó đưa qua các nước Đông Nam Á, nó đưa sẽ tràn qua những mạng như Philippines hay là những cái nước Indonesia, nước nào mà có thể ngoan ngoãn chịu điều kiện tốt đẹp thì nó đưa qua. Nó đưa qua để làm gì? Để nó giải tỏa. Bởi vì thưa luật sư và thưa quý vị khán giả, nước tàu là một nước thẳng dư về sản xuất bây giờ. Họ rất cần thị trường để mà tiêu xài cái sản phẩm các nước của họ đi. Nước Mỹ là một trong những khách hàng lớn nhất của tàu. Mà nếu xảy ra bất cứ một chuyện gì họ ngừng không mua hàng của tàu nữa hay tăng giá tiền lên thì người tàu sẽ là khốn đốn. Đó là cái đòn mà tàu đã nhìn thấy. Thành ra bây giờ người Trung Hoa, Trung Cộng của họ đó, họ tìm cái con đường là họ nghĩa là kêu là di tản tất cả các cơ sở kỹ nghệ nặng nhẹ này kia đi. Mặt khác ông Trump đang khuyến khích hay là ra lệnh thì không chưa chắc, nhưng mà có thể là đang khuyến khích các cái cơ sở thương mại của Hoa Kỳ ở tại ngoại quốc, đặc biệt là ở tại Trung Cộng, nên dọn về Việt Nam. Mà trong đó Apple là một trong những cái công ty mà ông đã trực tiếp nêu danh cho rõ để mời về, bởi vì ông nghĩ rằng đem những cái cơ sở này về đó thì nước Tàu sẽ không đốn hơn nữa. Tình thưa, đấy là những cái mà cái chiến thuật của Cộng sản Trung Cộng bây giờ đang tung ra để che mắt thế giới, hay đồng thời cũng là một cách để mà làm cho hợp pháp hóa cái nguồn máy sản xuất của họ từ các nước gửi đi để tránh được cái thuế xuất do cái chiến dịch mà kêu là bảo hộ mậu dịch của chúng của Hoa Kỳ ngày hôm nay. Bảo hộ mậu dịch là gì? Họ có quyền tăng thuế, họ đưa những cái biện pháp để bảo vệ cái sản phẩm của nước mình để không bị thiệt thòi trong vấn đề cạnh tranh với quốc tế. Nhưng mà Trung Cộng thì nó kêu là thị trường tự do, mở rộng thương mại với tất cả mọi người. Mở rộng là gì? Là các anh muốn làm gì các anh làm, các anh xuất càng, các anh bán theo giá của các anh, các anh phá giá, anh hạ thấp cái giá thành xuống để anh cạnh tranh với người ta. Thành những cái trật tự đó anh không thể nào tự động làm được, mà nó phải nằm ở trong tay mà các cái chính phủ tiền nhiệm cũng như cái nền thương mại của Hoa Kỳ họ đã gài sẵn những cái để bảo đảm cho cái nền an ninh của Hoa Kỳ. Thành ra ngày hôm nay không, Trung Cộng phải nói rằng đang rất là khôn đốn và đang bắt đầu phải thủ, chứ không còn nói mà công kích tối đa được nữa. Dạ, thưa luật sư, mà thưa cô Mai Ly.
Mai Ly xin được trở lại với luật sư, thưa luật sư.
Vâng, tôi nhắc công Hồng Phúc nêu lên những chi tiết này mà tôi đã theo dõi rồi mà tôi quên. Và cảm ơn ông đã đem lại vấn đề. Là những cái thông tin này giúp cho tôi nhìn thấy rằng từ cái chuyến đi Nguyễn Phú Trọng sang Nga cho đến Hồ Xuân Hoa sang Hà Nội là nó ở trong cái chiến dịch gọi là bọn Cộng sản sống sót từ bên Nga sang đến Nguyên Tàu, sang đến Bắc Triều Tiên, sang đến Việt Nam, là nó đang loay hoay, nó gặp nhau để nó tìm cách nó né tránh cái cuộc đấu tranh, cuộc chiến tranh thương mại và chiến tranh mậu dịch của nước Mỹ Trung Hoa. Mà bây giờ theo dõi tin tức về cái cuộc chiến tranh thương mại này thì tôi thấy rằng nước Mỹ đầu tiên là chỉ chiến tranh thuế rồi chiến tranh mậu dịch, và bây giờ đến chiến tranh tiền tệ đánh bằng đồng đô la nữa. Và các bạn nhà đấu tranh ở trong nước đã được cho tôi một cái tên rất là ngộ, đây là không phải là chiến tranh nóng, chiến tranh nguội, chiến tranh lạnh, mà các nhà đấu tranh trong nước đặt tên là cuộc chiến tranh tổng lực. Nước Mỹ đưa ra tổng lực để diệt tiêu bọn cộng sản sống sót trên toàn thế giới. Và vì thế cho nên cái cuộc Nguyễn Phú Trọng sang Moscow và Hồ Xuân Hoa sang Hà Nội nó nằm trong cái chiến dịch đó. Và tuyên truyền của Cộng sản Hà Nội nó còn khoe rằng thì bao nhiêu công ty mà né tránh cái cuộc chiến tranh thương mại mậu dịch ở bên Tàu bỏ chạy thì đã sang Việt Nam bao nhiêu, rồi bao nhiêu công, kể cả công ty Tàu nữa cũng chạy sang Việt Nam để tránh thuế. Và nó quên rằng trong cái danh sách mà ông Donald Trump đưa ra để đối phó, ông nêu ra 16 nước là giúp cho nước Tàu né thuế. Trong 16 nước đó có anh Việt Nam của Cộng sản. Và bây giờ anh rõ mặt ra như thế này rồi thì tôi không nghĩ rằng anh sẽ đối phó với cái chiến tranh mậu dịch như thế nào. Tôi cho rằng thì là bây giờ cái tấm tường gọi là thoát chung của anh ấy đã bị đổ bể rồi. Anh, một là anh không thể thoát chung nổi, hai là anh không muốn thoát chung. Và bây giờ đối phó với cái tình hình sắp đặt là trật tự thế giới này, anh không còn chỗ chạy nữa. Bây giờ anh phạch được ra, tôi giờ đây tôi là thừa sai của Tàu đây này. Thì chừng nào mà Tàu chết thì tôi cứ chết rồi. Đấy, tôi nhìn tình hình như thế, không biết ông Hồng Phúc có đồng ý như thế không ạ?
Dạ vâng, bây giờ Cộng sản Tàu ở Việt Nam nó gần là như nó công khai chứ không nói năng gì cả. Thưa quý vị, có cái nước nào bây giờ lên đồng tiền của nước qua kia phải dùng vào đồng tiền ở trong nước mình chứ? Rõ ràng là nó không còn sợ ai cả, muốn làm gì phải làm thôi. Và rồi đây đó, những cái chuyện họ đều đình với Google, với Facebook này kia đó, dần dần đi đến cho họ kiểm soát hết tất cả những cái tự do của con người. Để làm gì? Tất cả họ nhốt vào trong một cái lồng và họ muốn bắt ra lúc nào nào rút ra được. Đời tư cá nhân của anh, có sở thích của anh có những ước muốn rồi, anh có những chuyện thầm kín, anh muốn thảo luận, nó đều nắm được hết. Đấy được cái lúc nó gần những ra mặt, tôi là cứ nói, nó phạch được vô tôi đây này. Anh nói gì anh cứ nói, tôi làm được cứ làm. Thì đó là một trong những cái chính sách mà bước vào cái giai đoạn nó lì lợm, không còn biết sợ ai cả. Thì đó là cái điều mà chúng ta cần đến cái sự vận động quốc tế, dùng cái áp lực của thế giới họa chăng mới có thể làm thay đổi. Còn chúng ta 90 triệu đồng bào đã bị chúng nó cai trị quá lâu rồi. Thành ra cái lòng phấn đấu, cái sức bùng lên cũng có đấy chứ không phải là không, nhưng nó chưa đồng loạt. Thì đó là cái khó khăn nhất trong một cái xã hội, thưa luật sư.
Nếu mà nói với ông Hồng Phúc vậy thì mình chẳng có hy vọng gì nữa hay sao thưa ông?
Dạ không, nhất thiết như vậy, chúng tôi không dám nói như vậy. Người ta nói rằng ở đâu có đàn áp thì đó có đấu tranh. Dạ thưa cô, ở Algeria cô biết rằng chỉ có một anh cho bán mắn với mấy cái chai lê thôi, mà anh cũng dấy lên một cái cuộc cách mạng. Thì chúng tôi nói như vậy không phải là chúng tôi hoàn toàn tuyệt vọng, nhưng chúng ta phải nhìn vào một cái tình hình thực tế. Ở trong nước này hôm nay 80 triệu đồng bào, 90 triệu đồng bào đã khó mà có một cái đòn bẩy hay có một cái sức bật để làm cho cái chế độ cộng sản nó có thể tan rã một cách dễ dàng. Bởi vì sao? Bây giờ quân đội nó nắm trong tay, công an cảnh sát nó nắm trong tay, và nó dùng tất cả bạo lực lên và tông cớ các cơ quan truyền thông, 800-900 tờ báo với các cơ quan truyền thông của chúng nó hoàn toàn nằm trong tay đảng. Thưa cô, nó chỉ cần người ta có nói đến những cái chuyện mà những nhà đấu tranh ở trong nước đó, nó bôi bẩn người ta những cách rất tàn tệ. Và cộng sản là một cái nước nó có nhiều cái thủ đoạn bẩn và gian rất tài, nó tuyên truyền, nó bịt bợm, nó gieo cho giáp của người dân tin vào những cái điều chúng ta ở ngoài này nhìn thấy không thể nào có thể ngờ được. Bà Dương Thu Hương có nói một câu là xã hội cộng sản Việt Nam bây giờ nó đi gọi là lên đồng tập thể. Thưa một con người như ông Hồ Chí Minh với đầy dẫy tội lỗi, vậy mà nó vẫn đánh bóng, nó lừa được cả thế giới, nó định cho ông được làm doanh nhân văn hóa. Ông là một cái người đốn, là một người cha không có trách nhiệm đối với người con, là cái anh Nguyễn Thành Trung hiện giờ ở Việt Nam. Dạ. Rồi ở cô quán ông, vợ của ông là bà Nông Thị Xuân ăn ở với người ta có con, xin lỗi, rồi để cho cả đàn em là anh Bộ trưởng Công an Trần Quốc Hoàn để đi mà chúng nó đến ngủ với cả vợ của mình đó. Rồi cuối cùng không dùng nữa, thanh toán bằng cách tôi lấy búa đập đầu cho chết, rồi quẳng ra đường nói là xe đục. Thưa quý vị, một con người thế mà bây giờ ở trong nước vẫn có người thờ như thánh sống, thì chúng ta phải tin rằng có những cái mà chúng ta mới bật đập một tảng đá nó không phải cái chuyện dễ. Thật là đội đá vá trời rất khó. Thưa cô, chúng tôi không có tuyệt vọng, nhưng chúng tôi vẫn hy vọng rằng có một ngày sẽ lật đổ được cái chế độ này, như ở bên Nga, tự nó ôm ngọt, tự nó thối nát, rồi nó phải sụp đổ, và đồng theo với lại cái sự phấn đấu của chúng ta ở bên ngoài. Thưa cô.
Dạ vâng, xin được cảm ơn ông. Miley xin được mời chú Hoàng Hôn lên tiếng thưa chú, và xin đại diện cho quý anh em trong chương trình chào chú ạ.
Vâng, cảm ơn tất cả, xin cảm ơn. Bây giờ tôi hỏi luật sư. Tôi nghe ông Hồng Phúc nói là các công ty của Tàu nó qua là sản xuất ở bên Việt Nam, lấy dáng thì nhãn hiệu là Made in Việt Nam. Vậy thì nếu như Việt Nam xuất khẩu qua bên Mỹ thì mẫu hàng đó Mỹ như thế nào và đánh thuế sao? Nếu mà đánh thuế theo kiểu Việt Nam thì như vậy là mình thua Tàu. Hàng đáng gần như vậy là mình chưa tao về mình cảnh thuế như thế nào về hàng của Việt Nam. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin cảm ơn chú. Xin mời luật sư, thưa luật sư.
Vâng, tôi cái tai tôi kém thành tôi nghe không rõ câu hỏi, xin nhờ cô Mai Ly nhắc lại câu hỏi một phân tích giùm.
Dạ, chú Hoàng Hôn đặt câu hỏi rằng là dựa theo những gì ông Hồng Phúc trình bày thì các công ty của phía bên Tàu họ mang qua bên Việt Nam và họ sản xuất hàng hóa từ bên Việt Nam để đóng cái mộc là Made in Vietnam, và khi cái hàng đó chuyển qua Mỹ mà nếu mà đánh thuế theo thuế của Việt Nam đó thì như vậy mình thua nó rồi. Thì như vậy không biết là theo luật sư bên Mỹ họ sẽ đóng thuế những cái món hàng đó như thế nào, thưa luật sư?
Vâng, cái vấn đề đó không phải là câu hỏi của tương lai, mà đây là đã trả lời hiện tại rồi. Hàng của Tàu mà sang Việt Nam đổi thành Made in Việt Nam mà sang Mỹ, Mỹ đánh những thuế y như là đánh thuế Tàu. Thành ra ông khán giả đừng có ngại, nhưng Mỹ đã có giải pháp rồi, và hiện nay nó đã bị rồi, và trong tương lai nó lại rẻ cái trò này ra thì nó sẽ bị nữa. Cho nên tôi thấy nó đi vào luẩn quẩn, và tôi thấy rằng nó chạy theo chi phụ Tàu của nó để nó né Mỹ, mà nó né cái kiểu này thì tôi cho rằng nó đi vào cửa tử.
Mỹ nó biết rồi chứ đâu phải là nó chưa biết đâu. Anh tiếp tục thì không thể nào qua mặt được. Chẳng những là nước Việt Nam và tất cả những nước khác mà nước in China mà đổi thành nhà nước in của nước này, nước in của nước kia đều bị nước Mỹ đối phó hết. Nên nhớ rằng ông Donald Trump là một nhà kinh doanh, ông nhìn vấn đề kinh doanh một cách rõ rệt lắm. Anh nào gian dối cái kiểu gì là ông biết hết. Và chẳng như là nhà kinh doanh, cũng là chủ sông bài này. Mấy nhà gian lận mà sáu cái là bị hết vốn với Donald Trump. Và bây giờ sư phụ tàu của anh Việt Cộng đang hết vốn với Donald Trump rồi. Thì làm sao mà anh Việt Cộng qua mặt được. Mà nó đi cái nước cờ này là nó chấp Mỹ rồi. Và nó chấp Mỹ về cái ván bài này. Thì tôi nghĩ rằng nó đang đi vào cửa tử. Tôi xin hết.
Tôi xin phép được tiếp lời với luật sư, thưa anh Hoàng Hôn, thưa bác Hoàng Hôn. Có vấn đề như thế này, đây nó có hai vấn đề. Cái vấn đề thứ nhất đó, là tôi nghĩ ngày hôm nay bác biết, tôi biết, luật sư biết, cô Mai Linh biết, chẳng lẽ ông Trump không biết, hoặc chẳng lẽ cả cái bộ sậu của ông không biết. Thành ra tôi chắc là họ biết. Thế thì có hai cách, nhưng một cách như luật sư Bích đã nói là ngày hôm nay ông Trump đã áp dụng rồi. Nhưng mà áp dụng ở ngày hôm nay thì tôi thấy nó ở trong cái tình thể lưỡng nan, là bởi vì sao? Nó không chính thức là sản xuất ở Việt Nam, nó chỉ dán nhãn ở Việt Nam, nó chuyển qua nó dán nhãn thì nó còn có vẻ cãi qua cãi lại như ngược. Nhưng mà mai mốt đó nó sản xuất thật từ Việt Nam mà Việt Nam bán qua cho Mỹ đó, rồi chúng Mỹ tính sao trong cái trường hợp đó, thì tôi nghĩ rằng như là sư Vích nói, ông Trump cũng là một tay cũng không có vừa gì, chơi phe cao lắm, thì chắc chắn là họ sẽ có cách để mà chế ngự cái chuyện anh gian dối của anh Tàu, chả làm sao được. Chúng mình đã biết thì tôi nghĩ cũng không qua mặt được chính quyền của ông Trump. Và từ đó thì tôi nghĩ rằng họ cũng phải đầu hàng thôi. Nhưng mà nó đầu hàng như thế nào, rồi nó vỡ ra làm sao, hay nó điều đình, nó nhượng bộ cái khác, thì cái đó thật sự cho đến giờ phút này mình chưa biết cái lối thoát của họ ra làm sao. Dạ, xin trở lại với câu luật sư Mai Lý.
Đúng, bây giờ thì mình chưa thấy hàng hóa của Việt Nam qua, và chưa nghe Mỹ nó phạt giặc như vậy. Tôi hy vọng mà nếu như hàng của Việt Nam qua, thì ông Trump cũng đánh cho nó gãy đầu luôn. Cho tận cái thằng tao nó gãy đầu luôn. Tôi cũng tha thằng Việt Nam đâu, làm biệt tử với sân tàu. Xin cảm ơn.
Dạ vâng, xin được cảm ơn chú Hoàng Hôn. Và thưa ông Hồng Phúc, dựa theo cái bản tin mới nhất từ trong nước thì tù nhân chính trị Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực tới ngày 30. Gia đình tuyên bố vẫn bật tin, trong khi người ủng hộ nói họ tiếp tục tuyệt thực để kêu gọi trả tự do cho ông. Thì xin ông Hồng Phúc vui lòng cập nhật cho quý vị thính giả biết về tin tức của Trần Huỳnh Duy Thức, thưa ông.
Thưa cô và thưa quý vị thính giả, thưa bạn em luật sư. Cái vụ ông Trần Huỳnh Duy Thức đến ngày hôm nay nó trở thành một vấn đề rất là lớn và khó khăn lắm chứ không phải là không. Ông tuyệt thực đến ngày hôm nay là thành ngày hôm qua thì là 30, hôm nay là thành 31 rồi. Dạ. Mà trong cái thức tuyệt thực như thế này, qua những kinh nghiệm đã từng, những người đã từng tuyệt thực ở trong tù đó, như là ông Điếu Cày đó, ông Hải đó, dạ, Nguyễn Văn Hải đó, ông nói rằng hồi xưa ông đã tuyệt thực cũng được khoảng hai mươi mấy gần 30 ngày. Và những cái ngày đầu đó thì còn thoải mái, nhưng mà sau đến những ngày khoảng gần 20 mấy 30 đó thì tai bị ù và trở nên chóng mặt và đôi khi chỉ nằm chỗ thôi. Đấy là cái tình trạng của những người tuyệt thực. Thế bây giờ nói đến cái vấn đề tuyệt thực của ông Trần Huỳnh Duy Thức thì ông đã tuyên bố một cách hết sức là mạnh mẽ và cương quyết. Ông nói đấu tranh này là trận cuối cùng. Nhưng đây là một cái thách thức đối với chế độ cộng quyền, và chắc chắn ông có thể hy sinh thân sống, thân mạng của ông không cần biết. Yeah. Thì tất cả những cái chuyện xảy ra như thế thì chúng ta cũng mọi người rất quan tâm. Thì theo cái blogger chữ Trần ở trên một cái diễn đàn đó, thì ông có cái định nghĩa như thế này. Cái tính mạng con người ở đâu cũng được coi là một thứ quý giá nhất. Một khi người ta đã đem cái tính mạng của mình ra để đấu tranh cho một điều gì đó, thì điều đó rất là quan trọng và cao trọng. Tự thiêu, tuyệt thực, quyên sinh là một cái biện pháp để đấu tranh cho công lý, cho cái điều gì cao đẹp cho cộng đồng, chứ không phải cho vì chính cái cá nhân phải hy sinh thân mình đó, bởi vì họ còn được hưởng gì đâu. Yeah. Cái hành vi dũng cảm đó đó, nó tác động đến cái chính quyền công an cai trị có kết quả không? Liệu kết quả không? Thì ông trả lời ngay rằng rất ít. Mà nếu không có những cái động tác của bên ngoài tức là của những cộng đồng của chúng ta, những người ở ngoài và những người chung quanh phải hòa đồng, biểu dương và làm những cái áp lực đối với nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam, thì cái công việc tuyệt thực hay là tự thiêu nó mới đi đến có kết quả. Dạ. Cái tác động của cái hình thức đấu tranh bằng cách quyên sinh, tuyệt thực chỉ có tác động mạnh mẽ nếu những người đó sống trong một cái chế độ mà còn biết quý trọng cái mạng sống của con người. Ngược lại, đối với cái chế độ độc tài phi nhân tính, nơi mà những cái mạng người bị coi rẻ không bằng, tôi xin lỗi, như là một con vật đó, thì báo chí truyền thông lại nằm trong tay những cái kẻ độc tài đó đó, thì cái chết của những dũng cảm đó dễ bị báo chí và bọn bồi bút chuyên chính của chúng nó xuyên tạc. Nó có thể vô cáo cho những người hy sinh về những cái lý tưởng cao đẹp đó là mắc bệnh thần kinh, thất tình, hoặc là vi phạm một cái tội hiếp dâm, hoặc là giết người gì đó vân vân, vì xấu hổ quá cho nên thà chết còn hơn. Thì đấy là cái lối tuyên truyền của bọn cộng sản, nó đối với những người dám làm những việc mà chỉ có những người có một cái tinh thần cao đẹp lắm mới dám làm. Thành do đó, đó chúng ta là những người ở ngoài này đang được tự do, phải đồng hành cùng với ông Trần Huỳnh Duy Thức đứng lên và lớn tiếng tố cáo với cả nước, với cả thế giới về cái chế độ phi nhân của cộng sản đang bất tử những con người yêu nước Việt Nam của chúng ta. Thành vì ra đây không phải là một cái chuyện trò chơi, như mà cộng sản nó sẵn sàng bẻ què bẻ cong cái ngòi bút để nó đưa ra những cái tuyên truyền, mà chúng ta phải biết rằng có một quảng đại quần chúng rất giờ này vẫn còn tin theo những lời tuyên truyền xảo trá của bọn cộng sản Việt Nam. Thì đó là cái điều mà chúng ta phải chuẩn bị như thế nào để mà đối đầu với những cái phương thức mà bọn cộng sản nó có thể làm như vậy. Thì đây là chỉ chúng tôi xin được hết lời để xin nhường lại cho luật sư và cô Mai Ly.
Dạ vâng, Mai Ly xin được nghe ý kiến của luật sư, thưa luật sư.
Vâng, hình như là hôm nay ông Trần Huỳnh Duy Thức đã tuyệt thực tới quá 30 ngày rồi, như 31 ngày rồi.
Vâng ạ, 31 ngày thưa luật sư.
Vâng, và người ta cứ lo rằng ông ấy tuyệt thực nhiều như thế thì ông sẽ chết, hoặc là người ta đồn rằng đoàn Việt Giang, đoàn dư luận viên nó đồn rằng ông ấy chết rồi. Nhưng mà tôi đã từng là thực tập cái chuyện nhịn ăn rồi. Cá nhân tôi đã từng nhịn ăn được 40 ngày, chẳng những cái 31 ngày là còn có thể chịu đựng được. Nhưng mà tôi rất là hoan nghênh cái ông Trần Huỳnh Duy Thức này. Ông được cho dụ dỗ rằng thì nhận tội đi để được ân xá. Ông không nhận tội để được ân xá. Và ông đề nghị là cho ông sang Mỹ để diễn bệnh hay gì đó, ông cũng từ chối. Và khi mà ông tiếp tục tuyệt thực như thế này, thì tôi biết rằng ông ấy tuy ở trong tù thiếu thông tin, nhưng mà ông biết tình hình của bọn cộng sản bây giờ đang nguy lâm nguy như thế nào, và chế độ của nó đang ở trên đà lung lay như thế nào, cho nên ông tiếp tục tuyệt thực để đặt không cho, không để cho thế giới nhẹ tay giảm nhiệt đối với vấn đề nhân quyền ở Việt Nam. Và bây giờ người ta cứ nói rằng ông Donald Trump không nói gì vấn đề nhân quyền, nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy là một nước cờ cao của ông đó. Ông để cho Liên Âu và các cơ quan quốc tế khác lên được những nhân quyền. Tại vì bây giờ nếu mà ông đòi đặt cái này nhân quyền ra, thì ông phải trả giá cho cái đòi hỏi đó, và trả giá bằng những cái mà Việt Cộng nó đang đòi. Ông không muốn trả giá, cho nên không đặt vấn đề. Ông để người khác đặt vấn đề nước Nhật, Liên Âu và các cái cơ quan quốc tế đặt vấn đề. Và nó né tránh bằng cái này thì nó càng đi sâu vào cái cửa tử mà thôi. Thành ra tôi rất là hoan nghênh ông Trần Huỳnh Duy Thức là ông biết rằng áp lực quốc tế trên tiếp tục, cho nên ông tiếp tục tuyệt thực để duy trì cái áp lực đó. Cho đến ngày mà nó lộ, bây giờ nó lộ mặt ra rồi, thì nó sẽ bị đối phó chung với sư phụ tàu của nó. Và chính sư phụ tàu của nó cũng đang trên đà lung lay sụp đổ bởi kinh tế tài chính rồi. Đồng đô la hiện nay đã ngự trị thế giới, và nước Mỹ đang bàn rằng thì khi đồng đô la lên giá như thế này thì nước Mỹ sẽ tăng lãi suất đồng đô la lên. Và thị trường chứng khoán Mỹ Dow Jones ngày hôm nay đã lên trên 26.000 rồi. Cái lúc ông Donald Trump mới đắc cử thì nó vọt lên 26.000 rồi, nhưng mà sau đó thì bị nội bộ đánh phá nhiều quá, nó xuống 24-25.000, nhưng chưa bao giờ nó xuống dưới 24.000. Mà tôi chờ một cả mấy tháng nay xem nó bao giờ nó lên lại, và ngày hôm nay thì nó đã lên lại rồi. Thành ra là cái trận chiến này, sư phụ tàu của nó bị hạ thì bọn Việt Giang Cộng sản ở Việt Nam nó chạy đi đâu? Thì
vâng,
dạ,
thưa...
Dạ,
xin mời ông Hồng Phúc ạ.
Vâng, để tiếp lời với luật sư. Trở lại vấn đề ông Trần Huỳnh Chí Thức đó, thì có những dư luận cho rằng họ nói rằng họ rất tỏ ý khâm phục và ngưỡng mộ cái lòng dũng cảm của Trần Huỳnh Chí Thức muốn đấu tranh cho bằng được đối với kẻ thù chứ không chịu đầu hàng. Đó là cái sự làm cho người ta kính trọng và ngưỡng mộ. Nhưng đồng thời họ cũng muốn khuyên rằng con người hay là những cái hạt giống quý đó thì chính cần phải tồn tại, cần phải sống. Thì để chúng ta không tồn tại, làm sao chúng ta vẫn để đấu tranh tiếp tục để đi đến cái đích mà chúng ta mong muốn. Thành ra dư luận không muốn không phải là cản trở cái bước đường hay cái dũng khí của ông Trần Huỳnh Chí Thức mà người ta tỏ lòng ngưỡng mộ, nhưng người ta cam dám là hãy cố giữ tồn tại cái mạng sống của mình đã để tiếp tục đấu tranh cho đến cái mức cuối cùng. Đó là điểm thứ nhất. Thế cái điểm thứ hai, như luật sư nói về vấn đề tàu đó, đang cuống cuồng lên đó, thì trước hết là người ta phải định nghĩa thế nào là một siêu cường, để người ta biết xem cái nước nào đích thực là siêu cường hay anh nào là siêu cường giả mạo, là chỉ có cái bề ngoài thôi. Nó mới người ta đặt cái một nước siêu cường, ta phải đánh giá trên những cái tiêu chuẩn tuyết là vấn đề quân sự, thứ hai là vấn đề chính trị, và thứ ba là kinh tế và tài chính. Những cái đó mà nếu anh không đủ thì anh không thể nào trở thành một siêu cường được cả. Thì chúng ta nhìn vào không phải là mình ở đây, mình sống ở đây nó phồn thịnh rồi mình không có nhìn được ra ngoài để mình đánh giá sai lạc. Nhưng phải nhìn nhận rằng cả những cái tiêu điểm mà chúng ta vừa nêu ra đó, hoàn toàn nước Mỹ đều đạt được những cái tiêu điểm trên hết. Cái GDP của quốc gia đó, cái tính cái lợi tức đầu người đó, năm 2012, lúc đó là nước Mỹ là tính một đầu người là có 53.000 đô la, trong khi anh Tàu chỉ có 8.000 mấy à. Ngày hôm nay chúng tôi mới đọc mới nhất đó, thì lại thấy đã lên tới người Mỹ đã có một cái đời sống tương đối lên tới 63.000 Mỹ kim của một người, mà trong khi anh Tàu lại vẫn lẹt đẹt được 7-8.000 thôi. Nói cái sự so sánh về cuộc sống đó không, mình thấy là không thể đâu được. Thứ hai, cái đồng đô la đó nó là một cái thứ tiền của thế giới, quốc tế đều công nhận và dùng nó để mà trao đổi. Ngay cái đồng euro có cái mệnh giá cao hơn nhưng vẫn không có cái vị trí ở tốt để làm cái kênh bản vị mà để trao đổi ở trong cái sự giao thương trên thế giới. Thành ra tôi đã ở đây đó, thì cái vấn đề Trung Cộng mỗi ngày họ mới chỉ là một con cọp giấy mới trở mình nhưng chưa biết vươn vai, thành ra chưa chắc gì mà họ có thể đương đầu được với lại cái chiến dịch của Hoa Kỳ ngày nay đối đến. Nhưng mà dù muốn dù không thì chúng ta cũng phải nhớ rằng cái yếu tố nhân sự, cái yếu tố đoàn kết ở trên thế giới quan trọng lắm, phải làm sao có được nhiều đồng minh cùng với chúng ta, còn hơn là chúng ta chỉ có một mình một trợ thì đôi lúc cũng sẽ cô đơn và có những cái bất cập nó xảy đến mà chúng ta có thể bị không đoán trước được. Dạ, xin trở lại với cô Mai Lê.
Dạ vâng, cọp giấy mà gặp miệng lửa của ông Trump thì thôi chắc cháy mất thưa ông. Dạ, Mai Lê xin được mời cô Tư lên tiếng thưa cô.
Dạ vâng, thưa chào ba vị điều khiển chương trình, chào tất cả quý vị thính giả đang nghe chương trình của ba vị. Dạ thưa, tôi đồng ý với luật sư, tại vì chúng tôi đã nghe và chúng tôi đã biết rằng những người bạn của tôi, chúng tôi đã tập được cái môn phái mà nhịn đói. Và thưa luật sư, đúng thưa luật sư, 30 ngày, 40 ngày là cái chuyện thường, tôi phải dùng cái chuyện thường ạ. Tức là ý muốn nói rằng như anh Thức thì ở trong cái trại tù của rồi, thành thử ra cái chịu đựng của anh như vậy rất là hay, nhưng mà sẽ bền bỉ, xin quý vị cứ cầu nguyện cho anh. Rồi ông Hồng Phúc lo lắng rằng phải giữ gìn, nhưng mà nó giữ gìn nó nhiều kiểu, nhiều lối ạ. Cái lối nào mà nó hay ho, mà nó đạt đỉnh nhất á, thì xin giữ, tôi xin ngừng lời vì tôi xin có một phút thôi ạ. Xin chào tất cả quý vị cùng ba vị điều khiển chương trình ạ.
Dạ vâng, xin được cảm ơn cô Tư, và chúng ta còn 5 phút cho chương trình, do đó Mai Ly xin được đặt câu hỏi kế tiếp. Theo tin của Hiệp hội Chế biến và Xuất khẩu Thủy sản Việt Nam, loan tin ngày 11 tháng 9 vừa qua, theo đó Hoa Kỳ đã đặt ân giảm mức thuế nhập khẩu tôm của Việt Nam chỉ còn có khoảng là 4.58% so với cái mức thuế lúc đầu là 25.39%. Thì xin ông Hồng Phúc cho quý vị khán giả được biết đôi nét về vấn đề này thưa ông.
Dạ vâng, từ thời gian còn giới hạn tôi xin tóm tắt rất ngắn. Thứ nhất là cái hội chế xuất biến chế xuất khẩu thủy sản của Việt Nam, đó viết tắt là ba phép mà vừa mới cho biết là Bộ Thương mại của Hoa Kỳ vừa mới thông báo cho cái thuế mà chống bán phá giá tôm của Việt Nam đã được xét lại và đã hạ xuống cái mức như cô Mai Ly vừa mới nói. Ngày xưa đó là bị đánh thuế tới 25.39%, bây giờ xuống còn có chưa tới 5%, tức là có 4.58%, thưa quý vị, mất đi có thể là 1/5, thành thử đó là một cái điều thuận lợi vô cùng. Thế thì cái gì đã làm cho Hoa Kỳ thay đổi cái thái độ bởi vấn đề thuế này đối với Việt Nam? Trước hết tôi phải định nghĩa thuế mà bán phá giá là gì. Là thưa quý vị, khi cái hàng của Việt Nam nó để qua đây những tôm đó, nó quá rẻ, nó cạnh tranh với Mỹ, cho những ngư dân ở Hoa Kỳ không lại nữa. Thành ra người các cái nghiệp đoàn của Hoa Kỳ nó mới đưa ra cái biện pháp là đánh thuế, nó cho rằng hoa những nhà sản xuất cảng của Việt Nam đó được nhận sự trợ giúp tài chính của chính quyền, cho nên mới hạ cái giá tôm xuống một cách quá rẻ với cái thực tế ở ngoài để mà cạnh tranh với quốc tế. Thì do đó thì người Mỹ mới chứng minh là một vài trường hợp nào đó của một cái công ty gọi là công ty SAOTA, tức là ở Primex, thì họ đã bắt tăng cái thuế lên cái kia. Thì trong năm 2018 này, nghĩa là Trung Quốc bị cộng là liền chuyển với vấn đề xuất khẩu tôm qua Hoa Kỳ. Đấy là cái điều đó. Thế bây giờ chọn lại làm gì? Họ trở lại, họ giảm cái thuế đó để cho anh Việt Cộng có đất sống ở Hoa Kỳ trên vấn đề tôm. Thế thì tại sao là có cái chuyện đó ở trên trời rớt xuống như vậy? Thưa quý vị, dĩ nhiên đây không phải là chuyện tự nhiên mà họ nghĩ đến Việt Nam là cho hay đâu. Đây là một cái món quà mà của cái ông Trump hay là của các cái cơ quan xuất nhập cảng Hoa Kỳ nó đã tặng cho những nhà xuất cảng Việt Nam. Nó phải có cái nguyên do. Tôi tin rằng cái nguyên do này nó cũng lại có một cái gì đó mắc mớ trao đổi ở đằng sau lưng nó mới xảy ra cái chuyện như thế này. Thì chúng tôi xin được nhờ lời cho luật sư vì giờ không còn nhiều, chúng tôi không dám loạn bàn xa hơn nữa.
Dạ vâng, xin mời luật sư. Thưa luật sư,
tôi chỉ nói vắn tắt thôi là giới thua cử ở nước Mỹ Đảng Dân Chủ luôn luôn thì phê bình ông Trump này, thì ông đi đánh chiến tranh thương mại như này là đánh cả đồng minh nhé. Ông đã trả lời rồi, đối với đồng minh ấy, thì hai bên không bên nào đánh thế bên nào nữa, chứ có sao đâu. Và riêng cái vấn đề tôm này không phải là ông nhượng bộ mà ông làm đúng theo lời hứa của ông, là những cái sản phẩm nào mà anh lấy từ bên Tàu sang mà anh đổi nhãn hiệu Made in Việt Nam thì ông mới đối phó. Còn tôm này là tôm sản xuất ở Việt Nam và bị các cơ quan thực phẩm của Mỹ chê là dùng những cái thuốc trụ sinh, dùng những nuôi bằng cái thực phẩm này kia, cho nên mình bị đánh giá đó. Và bây giờ anh Việt Cộng đã chứng minh rằng anh những cái khuyến cáo của Mỹ đã làm đủ hết cả rồi, thì Mỹ sẽ xuống thuế là 4.5% là cái chuyện đương nhiên, chứng tỏ rằng ông Donald Trump ông làm việc rất có kế hoạch và rất đúng mức, chứ không phải là ông tha tội cho anh Việt Cộng. Là những cái món hàng khác anh vẫn từ bên Tàu xa mà anh đổi nhãn hiệu mới đi Việt Nam thì vẫn bị đánh thuế như thường, chứ không có tha đâu.
Dạ vâng, chúng tôi xin được cảm ơn hai vị đã đến với chương trình ngày hôm nay, cũng như cảm ơn quý vị thính giả ở khắp bốn phương đã theo dõi chương trình của chúng tôi gần một tiếng đồng hồ qua, thưa quý vị. Và chúng tôi xin được kính chào tạm biệt và xin hẹn gặp lại tất cả quý vị trong chương trình tuần tới. Mai Ly xin được kính chào cùng hai vị.
The organizer has ended this Uber conference. Goodbye.